Từ Việt Nam trở về, nhà văn Đỗ Vẫn Tròn đã viết ngay một điếu văn với tất cả tình cảm để hướng về người cha vừa ra đi ngày 27 tháng 6 năm 2014 tại thành phố Pleiku. Sau đây, kính mời quý thính giả nghe để cùng chia sẻ với nhà văn Đỗ Vẫn Tròn qua bài viết Lạy Ba Con Đi.
Lạy Ba Con Đi, như đường từ Florida về Atlanta, chị Đỗ Thị Xuân Quyết báo tin ba đã ra đi. Tôi lặng người, tôi cố gắng dằn những xúc động, thơ thẩn nhìn những cơn mưa nặng hạt như đang trút đổ nỗi buồn vô hạn của tôi. Tâm tư tôi kín lặng để nghe tiếng lòng, tiếng yêu thương thổn thức từ một cõi rất xa vọng lại. Ba tôi, ông Đỗ Đình Quế đã nghìn trùng vĩnh biệt lúc 0 giờ 45 phút ngày 27 tháng 6, nhằm ngày 1 tháng 6 âm lịch, năm Giáp Ngọ, hưởng thọ 91 tuổi. Trước đó 6 tiếng đồng hồ, như có một linh tính gì bảo trước, tôi gọi điện thoại cho ba. Giọng ông rất yếu, nhưng vẫn nghe rõ. Ba hỏi, con khỏe không? Làm ăn được không? Tôi dạ, dạ. Ba nói, như vậy ba yên tâm rồi. Đâu ngờ rằng, đó là những lời cuối cùng ba dành cho tôi. Chị tôi cho biết, ba ráng chờ cậu, nhưng không đợi nổi. Ngày giờ, ba đã báo trước cho mẹ. Ba chọn ngày mùng 1 với tâm nguyện là đem phước lành tới con cháu và cũng mong mỏi gia đình hướng về Phật Pháp. 2 năm qua, ba đã xuất gia với pháp danh Bổn Tấn. Lời kinh, lời niệm, hướng lòng, ba thanh thản ra đi về miền đất mới. Khi ba ngã bệnh, tôi thường xuyên về Việt Nam thăm ba, nằm bên cạnh ba, nghe hơi thở yếu ớt, giọng nói thều thào của ông. Tôi cảm nhận khoảng cách sinh ly tử biệt đã đến hồi rung chuông báo nhịp. Cơ thể ba khó chống nổi quy luật của cuộc sống, di ý lực thì rất mạnh mẽ. Những lúc khỏe khoắn, ba cầm chặt tay tôi, âu yếm hôn tôi nồng nàn tình phụ tử. Ba kể cho tôi nghe những thăng trầm trong cuộc sống, từ Quảng Ngãi vào Sài Gòn rồi lên Pleiku. Với đôi bàn tay trắng, ba mẹ đã lập nên sự nghiệp. Ba không từ năng làm bất cứ công việc gì, đúng củi, chẻ tre, y tá, bán hàng rong, tảo tần nuôi nắng chúng tôi. Rồi dần dần ba mẹ tạo nên cơ nghiệp. Ba đã đưa hàng ngàn người ở vùng quê lên Pleiku, hướng dẫn họ lập nghiệp. Ba trở thành người anh cả tôn kính trong lòng họ. Nhiều lần tôi muốn đưa ba về lại Mỹ chữa bệnh, nhưng bác sĩ không cho phép. Sức khỏe ba không thể lên máy bay được. Chết ở quê nhà là ước nguyện của ba, nên tôi không còn cách gì hơn là để ba ăn vui với những ngày tháng còn lại. Ngay khi ở Mỹ, mẹ tôi thì vào quốc tịch, còn ba thì không. Ba nói, ba chỉ có một quốc tịch duy nhất là quốc tịch Diêm Vương. Hãy để ba vùi sâu dưới lòng đất đỏ cao nguyên, nơi ba đã vui buồn với mảnh đất này từ 60 năm qua. Tháng ngày sau cùng của ba, mẹ cũng yếu dần nên không chăm lo cho ba được. Mẹ chỉ biết ngồi bên ba, đút cho ba từng muỗng cháo, cùng ba tụng kinh mỗi ngày. Mọi săn sóc đều do em tôi, Đỗ Thị Xuân đời đảm trách. Em trở thành một y tá, một bác sĩ, một chuyên viên nuôi bệnh. Thay phiên săn sóc cho ba là chị Đỗ Thị Xuân Quyết, Đỗ Thị Xuân Được và Phong, người cháu gọi ba bằng cậu. Ba tôi có vất phần ở những cô con gái thật đáng yêu của ba. Năm ngoái tôi đưa hai cháu Đỗ Minh Nguyên, Đỗ An Nhiên về thăm ông nội. Nguyên, Nhiên, hàng ngày ở bên ông, bóp tay, bóp chân cho ông. Ông xoa đầu hai đứa bảo, cố gắng học giỏi, ngoan, hiền. Lúc hai cháu chia tay về lại Mỹ, mắt ông ứa lệ, nói không thành tiếng. Ông ra dấu bảo, cảm ơn cháu về thăm ông. Ba cho con chúng tôi cùng xúc động, ôm chặt lấy ông, khóc rồi bình rịn, chia tay. Thì ông mắt, An Nhiên khóc cả ngày. Minh Nguyên thì buồn bã như người mất hồn, Tâm Khuyên hớt hải, còn Nhạc Dương thì gào thét. Mấy cháu nói, như vậy là con không còn thấy ông nữa sao? Từ mấy tháng qua tôi định tâm về Việt Nam ở bên cạnh ba, nhưng vẫn chưa thu xếp xong công việc. Để bây giờ tôi cảm thấy dây dứt và hối hận vô cùng. Anh chị em tôi trên những chuyến bay khác nhau về kịp nhìn ba lần cuối khi nắp hòm chưa đậy lại. Khuôn mặt ngăn từ của ông rất an nhiên, duy có nụ cười, miễn chi vẫn như muốn thoát ra sự thân thiện. Ai cũng bảo ba có nụ cười đẹp, đôn hậu. Ba có khuôn mặt đẹp, vầng trán rộng, đôi mắt sâu thẳm, sống mũi cao, tạo cho một nét đặc biệt sắc đàn ông. Với mái tóc xoắn tự nhiên như càng tô điểm thêm vẻ lịch lãm thu hút của ông. Tôi là đứa con thứ 11 trong số 20 người con mà ba tạo thành. Tôi được ba thương nhất, có thể vì tôi giống ba. Và tôi cũng được may mắn sống bên ba nhiều năm tháng. Mỗi chuyến đi xa tôi đều đưa ba mẹ đi cùng. Tôi dìu ba trên những con đường tràn ngập bóng người ở Hồng Kông, ở Mẹ Tây Cơ, ở khắp nơi trên đất Mỹ. Tôi thương ba vô cùng. Nhiều lần ba nói, khi đặt tên cho con, ba biết trước, sau này con sẽ là đứa con gần gũi ba nhất. Tôi cảm ơn ba đã chọn cho tôi một cái tên rất ý nghĩa, để từ đó tôi cố gắng vươn lên như mong đợi của ba mẹ. Ba nhìn xa trông rộng, từ tiểu học, ba mẹ đã đành lòng đưa tôi từ Pleiku về Sài Gòn học. Khi lên trung học, thì lo giấy tờ đưa tôi sang Pháp học với người Anh. Rất tiếc, anh tôi bệnh trình tình cảm nên không đi. Do đó, chuyến du học sang Pháp của tôi bất thành. Sau năm 1975, gia đình tôi bị đánh tư sản. Hạ nước đá, lò bánh mì, khách sạn, hàng chục ngôi nhà bị tịch thu. Ba tôi nhìn thấy viễn ảnh bị đầy đi vùng kinh tế mới là chuyện sẽ xảy ra, nên tìm một miếng đất làm rẫy. Hàng ngày, tôi cùng ba đi bộ hơn 10 cây số đến nơi khai hoang để cuốc đất, trồng lúa, trồng rau. Những buổi trưa giữa triền đồi sỏi nắng, hai cha con ngồi ăn những bát cơm đượm tình. Ba tâm sự, trong nhà chỉ có con làm rẫy được với ba, nhưng ba biết con sẽ vượt biên. Ba sợ con bị bắt, ba sợ con chết trên biển cả. Thôi con lập gia đình đi, rồi sống cho qua ngày tháng. Như ba đang chịu đựng, hãy quên tất cả đi con. Chọn nương rẫy làm bạn, để tránh con mắt soi mói của người đời. Ba hiểu chế độ cộng sản nên giả điên giả khùng. Mỗi lần nhà ăn cơm mà có một ông nón cối vào là như có bóng hung thần. Ba sợ hãi giấu nồi cơm trắng, ba bắt mọi người phải ăn cơm độn với khoai lang. Trước nhà, ba để một đống phân bò thật lớn. Mỗi sáng anh em chúng tôi phải tiểu vào. Mùi hôi nồng nặc làm tôi không chịu nổi. Sau này tôi mới hiểu, ba cố tình như vậy để tránh những con mắt cứu vợ của phường xóm, của những cây ăn tên lá lúa. Ba muốn che đậy cái bóng tư sản vẫn là con mồi để bọn họ rình rập bới móc. Ba đã hơn một lần định tự thiêu ngay trước khách sạn của nhà tôi. Mẹ khóc ngắt can ngăn. Ba tôi ức ức về tài sản bị cưỡng đoạt. 39 năm qua, ba tôi đã liên tục khiếu nại nhưng vô ích. Họ biến tài sản được xây dựng bằng mồ hôi nước mắt của ba mẹ tôi thành cổ công, rồi phân chia làm cổ riêng với mỹ từ là cổ phần hóa. Trước vong linh của ba, tôi thề sẽ tiếp tục đòi lại viên gạch cuối cùng của nhà tôi. Ba đã đau khổ 39 năm qua. Tôi nghĩ tôi còn có 39 năm nữa để đòi lại cho bằng được. Và những kẻ cướp đoạt nếu còn sống sẽ vậy. Tới một phần của ba tôi khấn đầu tạ tội. Đám tang ba đông đủ người đưa tiễn. Con cái cháu chắt từ khắp nơi về. Có cháu nội là Đỗ Quốc Trung. Cháu ngoại là Hồ Hoàng Liễn từ Mỹ về. Hầu hết anh chị em tôi ở Mỹ, chỉ còn hai gia đình ở Việt Nam. Mọi người tương đối thành công. Ba bận tâm cho em tôi là Đỗ Đình Hạnh nhất. Ba thường nhắc nhở tôi phải bao bọc em. Còn đứa em út của tôi là bác sĩ Đỗ Đình Trường, đột nhiên từ bỏ cuộc sống ở Mỹ để về Việt Nam, sống bình thản như một người tu hành. Trước đó, Trường từng khuyên tôi đừng khóc để ba khỏi quyến luyến xa đi. Cả gia đình tôi khuyên tôi như vậy, nhưng làm sao tôi không khóc được. Trong khi thân thể tôi như đứt lìa, những hồi kinh dâng hương, dâng cơm cho ba làm tôi liệm người. Tôi gắng gượng để đừng gục ngã, tôi khóc trong nỗi đau đớn tận cùng khi tình phụ tử đã chia lìa. Lời kinh đưa ba về một nơi rất xa, rất âm bình, nhưng trong tôi là một nỗi thương tiếc khôn nguôi. Dâng cơm lên ba là nước mắt con chảy, dòng máu nóng nhuộm đỏ tình thương ba cho. Thể xác con như muốn hòa quyện cùng ba bay bổng về một thế giới u minh cực lạc. Có sự trìu mến của ba dạy bảo và nuôi dưỡng con không lớn thành người. Đêm nằm cạnh quan tài của ba, con nghe như tiếng thở, tiếng tim ba đập. Tiếng lòng ba đánh thức con để từ nay vĩnh viễn các con chia lìa ba. Kiếp sau và kiếp sau nữa, con vẫn muốn được làm con của ba. Con từng cầu xin nếu phải đánh đổi tuổi thọ của con 10 năm để ba mẹ có thêm 10 năm nữa sống cùng con cháu. Ba đi để mẹ buồn, hiu hắt, mẹ ngồi bất động, niệm kinh cầu nguyện cho ba. Những ngày tháng còn lại, con sẽ dìu mẹ đi trên những bước chân khập khiễng như con đã từng dìu ba trên những đoạn đường yêu thương. Kỷ vật của ba để lại cho hai cháu Minh Nguyên và An Nhiên là một báu vật. An Nhiên khóc, người ông chỉ còn da bọc xương, ông không còn gì hết trên thân thể. Vậy mà ông đã cố gắng cởi ra di vật cuối cùng là chiếc vòng từ cổ tay xương sẩu của ông tặng cho hai cháu. Hình ảnh đó khắc ghi vào trong cháu mãi mãi. Ba, cô cháu Minh Nguyên mà ba gọi là cho con nay đã trưởng thành, đã là cô thiếu nữ xinh xắn. Tâm khuyên thì rất đầm thắm, chững chạc. An Nhiên học rất giỏi và nhạc duyên. Mà ba bảo giống ông, nhắc thì đã cao lớn hơn ông nội rồi. Các cháu rất nhớ ông. Ngày tang lễ ba, mưa bão, bầu trời sẫm xịt, không một tia nắng. Gia đình sợ người đưa tiễn bị thấm ướt nên đã dự phòng 300 chiếc áo mưa và dù. Vậy mà, như một phép lạ, trước giờ di quan 2 tiếng, nắng rực rỡ, không còn một giọt mưa. Thật là một sự linh thiêng kỳ diệu. Còn một điều lạ nữa là có con chim sẻ quanh quẩn bên di ảnh của ba. Nó theo đoàn người đưa tiễn đến nghĩa trang, cho đến khi những mảnh đất cuối cùng được lắp xuống thì mới bay đậu trên cành cây, như lặng lẽ nhìn đoàn người ra về. Từng chiếc xe nối dài nhau, chạy thật chậm đến mộ phần, nơi ba tôi ăn nghỉ rất thơ mộng. Nghĩa trang nằm trên ngọn đồi lộng gió, thông xanh bạc ngàn. Nơi đây có thể nhìn thấy cả thành phố Pleiku chìm đắm trong màn sương mỏng bao phủ quanh năm. Lễ hạ huyệt lúc 3 giờ 30 thứ hai ngày 30 tháng 6 năm 2014. Từng vòng hoa đặt xuống, từng nắm đắt trao gửi niềm yêu thương đến ba. Tôi ôm lấy di ảnh của ba như muốn ôm lấy thân xác. Ba đang dần dần bị lấp vùi lòng đất. Tôi như bị trúng thương. Tôi gào thét. Tôi muốn ba mãi mãi ở bên tôi. Nhưng lúc này tôi như có một điểm an ủi từ người thân, bạn hữu khắp nơi gửi lời phân ưu. Có những người bạn từ Mỹ về, từ Sài Gòn ra Pleiku để tiễn biệt ba. Đó là một món nợ ân tình mà tôi nhớ mãi. Tôi lại tạ những người đưa tiễn với những giọt lệ thân thương. Giá trị của tình bạn, của tình thân là một điều gì rất cao quý trong tôi. Chiều xuống, trời Pleiku chợt lạnh, những cơn gió thổi về. Tôi thấy lòng thật trống trải. Nỗi cô đơn, nỗi mất mát nghiền nát trái tim tôi. Nước mắt tôi chảy hoài, chảy mãi. Toàn thân tôi lạnh buốt. Tôi nghe như có tiếng nói của ba vọng về. Tôi đau xót kính lạy ba. Ở một nơi nào đó, ba xỉu các con đang dâng trọn tấm lòng hướng về ba. Con của ba đổ vẫn trọn. Cảm tạ. Gia đình chúng tôi xin được cảm tạ các cơ quan báo chí, hội đoàn, bạn hữu đã gọi điện thoại, email, phân ưu trên báo chí đến thân phụ của chúng tôi là ông Đỗ Đình Quới, vừa ra đi vào ngày 27 tháng 6 năm 2014 tại Việt Nam. Thay mặt gia đình và tăng quyến xin được tri ân toàn thể quý vị. Đỗ vẫn trọn.